Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe, bùng nổ bức xúc về vụ nâng điểm con ông cháu cha ở Sơn La, Mỹ phát hiện nhân viên hàng không làm việc cho Trung Quốc, Triều Tiên thử vũ khí mới, yêu cầu loại ông Pompeo ra khỏi đàm phán.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chi tiết của cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 đã được công bố hôm 18 tháng 4, trong đó chỉ ra một loạt những sự việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cản trở cuộc điều tra. Điều này đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có phạm tội cản trở công lý hay không. Việc công bố bản báo cáo được chờ đợi của ông Mueller là một khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống nhiều sóng gió của ông Trump, trước khi công bố Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người được ông Trump đề cử và bị phe Dân Chủ tình nghi là tìm cách che giấu cho ông, đã ra sức biện hộ cho Tổng thống Trump và những hành động của ông khiến cho phe Dân Chủ phẫn nộ. Trong báo cáo của mình, ông Mueller không hề kết luận rằng ông Trump đã phạm tội cản trở công lý, nhưng cũng không minh oan cho ông về tội danh này. Ông Barr ngay sau đó đã kết luận rằng ông Trump không vi phạm pháp luật, nhưng phát biểu tại cuộc họp báo rằng ông Mueller đã liệt kê chi tiết 10 sự việc liên quan đến Tổng thống và phân tích những giả thiết pháp lý khả dĩ để kết nối những sự việc này với các yếu tố cấu thành tội cản trở công lý. Trong số các sự việc đó, có việc hồi tháng 6 năm 2017, ông Trump ra lệnh cho cố vấn Nhà Trắng là Don McGahn yêu cầu quyền Bộ trưởng Tư pháp lúc đó rằng ông Mueller có xung đột lợi ích và cần phải bị cách chức, báo cáo cho biết. Báo cáo cũng chỉ ra rằng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump sa thải giám đốc FBI James Comey hồi năm 2007 do ông này không muốn tuyên bố công khai rằng bản thân tổng thống không bị điều tra. Mueller dẫn ra một số bằng chứng cho thấy ông Trump biết về cuộc gọi gây tranh cãi của cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn với đại sứ Nga trước khi ông Trump nhận chức. Nhưng bằng chứng này không đủ để xác định và không thể được dùng để xác định ý đồ cản trở công lý. Báo cáo nói rằng ông Trump đã chỉ thị cho cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Corey Lewandowski, phải yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói rằng cuộc điều tra của ông Mueller là rất bất công và rằng Tổng thống không làm gì sai trái và rằng ông dự định sẽ gặp công tố viên đặc biệt và sẽ để cho ông điều tra sự can thiệp bầu cử trong các cuộc bầu cử sau này. Một trong những khoảnh khắc quan trọng được thuật lại sau bản báo cáo là hồi tháng 5 năm 2017, sau khi được Bộ trưởng Tư pháp lúc đó làm Jeff Sessions báo là Thứ trưởng Tư pháp Rob Rosenstein đã bổ nhiệm ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt, ông Trump đổ phịch xuống ghế và thốt lên: "Ôi trời ơi, thật tồi tệ. Nhiệm kỳ tổng thống của tôi kết liễu từ đây. Tôi tiêu đời rồi." Theo báo cáo thì ông Trump đã nói, mọi người đều nói với tôi rằng nếu xuất hiện một trong các công tố viên độc lập như thế này, thì nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ bị hủy hoại. Nó sẽ kéo dài nhiều năm trời và tôi sẽ không thể làm gì được cả. Đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra cho tôi. Trước khi công bố báo cáo, ông Barr đã tổ chức họp báo ở Bộ Tư pháp, mà ở đó ông tìm cách dẫn dắt dư luận về kết quả được phát hiện trong báo cáo. Là một trong vài người đã xem báo cáo trước khi công bố, ông Barr nhấn mạnh rằng ông Mueller không hề khẳng định cái sự thông đồng giữa ban vận động của ông Trump với người Nga. Tổng thống Trump đang đối mặt với tình huống chưa có tiền lệ khi ông bước vào Nhà Trắng và tìm cách thực hiện trách nhiệm của một tổng thống. Các cơ quan và công tố viên liên bang đều soi mói về cách hành xử của ông trước và sau khi ông nhậm chức và hành vi của một số cộng sự của ông Barr nói. Đồng thời, truyền thông không ngừng phỏng đoán về khả năng bản thân tổng thống bị kết tội. Tuy nhiên, như tổng thống đã nói ngay từ đầu, thật ra không có sự thông đồng nào, ông Barr nói thêm. Báo cáo nói rằng nhóm điều tra của ông Mueller không ra trác đòi để buộc ông Trump đến dự buổi thẩm vấn của công tố viên đặc biệt, bởi vì việc này sẽ gây ra trì hoãn đáng kể trong giai đoạn sau của cuộc điều tra. Báo cáo cũng nói rằng Ông Mueller chấp nhận quan điểm lâu nay của Bộ Tư pháp rằng Tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố về các tội hình sự. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy nhiều người Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận rằng Tổng thống Donald Trump không có tội gì sau cuộc điều tra về cáo buộc câu kết với Nga. Trong cuộc khảo sát, số lượng người dân Mỹ muốn Quốc hội tiếp tục điều tra đông hơn một chút so với số người muốn gạt sang một bên những cuộc điều tra sau khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller để ngỏ câu hỏi là liệu ông Trump có vi phạm luật hay không. Cứ 10 người thì có 6 người tin rằng Tổng thống đã cản trở công lý. Cuộc khảo sát của hãng tin Mỹ AP và Trung tâm Nghiên cứu về các vấn đề công NORC cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng Hòa tin tưởng hơn vào cuộc điều tra sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr hồi cuối tháng 3 công bố bức thư của ông nói rằng ông Mueller không tìm ra được âm mưu tội phạm giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga, nhưng không đưa ra được một phán quyết nào về việc liệu ông Trump có cản trở công lý hay không. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ hầu như không thỏa mãn với lượng thông tin được đưa ra cho đến lúc này. Ông Trump nhiều lần tuyên bố được hoàn toàn giải tội sau khi Bộ trưởng Barr xác nhận trong bức thư rằng không có đủ bằng chứng cho một vụ khởi tố tội cản trở công lý. Sai trái hoàn toàn. Ông Trump nói về tất cả những cáo buộc đối với ông trên đài truyền hình KSTV của Minneapolis trong tuần này. Tôi hy vọng mọi khía cạnh của báo cáo đều được đưa ra bởi vì không hề có sự thông đồng hay gì đi chăng nữa, không có sự thông đồng, không có cản trở công lý nào, bởi vì Bộ trưởng Tư pháp đã ra phán quyết như vậy. Về tổng quan, 39% người Mỹ hài lòng với công việc của ông Trump đang làm trên cương vị tổng thống. Con số này hầu như không khác gì so với cuộc khảo sát hồi giữa tháng 3, trước khi công tố viên đặc biệt Mueller hoàn thành cuộc điều tra kéo dài 2 năm. Nhưng nhiều người Mỹ vẫn còn hoài nghi, khó mà tin được vào những gì mà tổng thống nói cho đến lúc này về sự giải tội. Ông James Brown, 77 tuổi, ở Philadelphia, người không có liên hệ tới bất kỳ đảng nào, nhưng nói rằng quan điểm chính trị của ông nghiêng về bảo thủ. Theo quan điểm của tôi, Bộ trưởng Tư pháp là người của ông Trump, vì vậy ông ấy sẽ không làm gì để chống lại ông Trump. Cuộc thăm dò còn cho thấy 35% người Mỹ tin rằng ông Trump đã làm điều gì đó bất hợp pháp liên quan đến Nga. Con số này cũng hầu như không thay đổi kể từ cuộc thăm dò trước đó. Thêm 34% người Mỹ nghĩ rằng ông Trump đã làm một việc phi đạo đức. Ông Brown nói ông vẫn cực kỳ lo ngại về những liên hệ không thích đáng có thể có giữa ban vận động bầu cử của ông Trump và Nga, với lý do ông Trump trước đây quan tâm đến việc xây dựng tháp Trump ở Moscow và tin rằng Tổng thống đã phạm tội cản trở công lý nhằm che đậy lợi ích tài chánh.
Một bản tin độc quyền của Reuters, một báo cáo mới của chính quyền ông Trump về việc tuân thủ quốc tế đối với các hiệp định kiểm soát vũ khí đã gây ra tranh cãi với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và một số quan chức Bộ Ngoại giao lo ngại rằng tài liệu này sẽ chính trị hóa cũng như thiên kiến về các đánh giá đối với Iran. Bản tin của Reuters dựa vào 5 nguồn tin nắm về vấn đề này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường nỗ lực kiềm chế sức mạnh của Iran tại Trung Đông, và điều này đã làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền của ông muốn lật đổ chính quyền Tehran hoặc đặt nền móng để biện minh cho hành động quân sự. Chính quyền ông Trump nói rằng họ đang cố gắng ngăn chặn hành vi độc ác của Iran khi nước này trợ giúp các phiến quân Hồi giáo trong khu vực, và chính quyền phủ nhận việc tìm cách lật đổ chính phủ của nước Cộng hòa Hồi giáo. Cuộc tranh cãi giữa các quan chức Hoa Kỳ nổi lên hôm 16 tháng 4 khi Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên trang web của mình và sau đó gỡ bỏ phiên bản được giải mật của một báo cáo hàng năm gửi đến Quốc hội, đánh giá việc tuân thủ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mà các nguồn tin coi là sai lệch đối với Iran. Việc công bố báo cáo được thực hiện sau khi chính quyền ông Trump hôm 15 tháng 4 chính thức liệt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đơn vị bán quân sự và gián điệp đối ngoại tinh nhuệ của Iran vào diện một tổ chức khủng bố nước ngoài. Washington cũng đã gia tăng trừng phạt kinh tế cứng rắn sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Chính quyền ông Trump cũng đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền, kể cả trên truyền thông xã hội, nhằm thúc đẩy sự phẫn nộ lan rộng đối với chính phủ Iran. Một số nguồn tin nói rằng bản báo cáo tái xuất hiện hôm 17 tháng 4 mà không có lời giải thích nào, khiến họ tự hỏi liệu có phải chính quyền đang dựng lên hình ảnh Iran ngày càng đen tối càng tốt hay không, giống như chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã sử dụng thông tin không có thật và cường điệu hóa để biện minh cho cuộc xâm lược Iraq năm 2003.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Jay Rong-hae. Nhân dịp Triều Tiên tổ chức Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 bầu lãnh đạo mới theo truyền thông trong nước Việt Nam. Điện mừng của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam gửi đến lãnh đạo Triều Tiên được gửi đi giữa lúc vẫn có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông mà chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Đảng Cộng sản hoặc nhà nước xác nhận hay bác bỏ tin đồn này. Trước đó, theo VOV, ngày 13 tháng 4, ông Trọng đã gửi một điện mừng đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp ông Kim được kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên suy tôn là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong mấy ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khi đang đi công tác ở tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, trong khi các trang mạng mang tên hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam lên tiếng phản bác những thông tin này là xuyên tạc. Tin ông Trọng gửi điện mừng hôm 18 tháng 4 là diễn biến mới nhất mà truyền thông Việt Nam lên tiếng về hoạt động của ông sau chuyến công du đến Kiên Giang. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Trần Đại Quang, người tiền nhiệm của Chủ tịch Trọng, cũng từng gửi thư cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu và chưa đầy một ngày sau thì ông Quang qua đời. Danh tính hàng chục thí sinh ở Sơn La được nâng điểm để vào các trường an ninh vừa được tiết lộ. Đáng nói là hầu hết đều có bố mẹ là quan chức chính quyền. Việc công bố này đang làm xôn xao dư luận về một hệ thống giáo dục có vấn đề đầy lỗ hổng và đạo đức công chức xuống cấp ở mức báo động. Từ Hà Nội, nhà báo Đỗ Cao Sang nói với VOA rằng việc con em của các quan chức nhà nước được nâng điểm để lọt vào các trường công an cảnh sát nhân dân là điều không thể chấp nhận được. Ông Sang nói.
Lỗi trong cách mà chúng ta quản trị xã hội, ngay cái quản trị xã hội nó đã có cái lỗ hổng rồi. Thế cho nên là nó mới thành ra như thế, chứ còn nếu như chúng ta không thay đổi từ một cái cơ cấu quản trị xã hội ấy, thì nó sẽ lại tiếp tục xảy ra. Còn cái việc mà thông báo danh tính là một điều rất là tốt, và nói là cha mẹ làm gì, và điều đó là một điều rất là tốt. Điều đó thì cũng nên chứ, bởi vì là cái gì nó phải rạch ròi chứ, làm gì cái chuyện. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái gia đình mà có con chạy như thế thì về mặt cha mẹ như thế là tôi nghĩ rằng cha mẹ ấy không có đủ tư cách. Và khi mà một người đã làm ra những cái điều xấu xa như vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội.
Báo Người đưa tin hôm 18 tháng 4 đã nêu đầy đủ danh tính của hơn 40 thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La, mà hầu hết trong số này đều được xét tuyển vào các trường ngành công an. Báo Người đưa tin cho biết, cơ quan điều tra đã xác định có 44 thí sinh tại tỉnh Sơn La có bài thi gian lận. Trong số này, có 25 thí sinh vừa bị Bộ Công an trả về đơn vị sơ tuyển ở địa phương. Các sinh viên này hiện đang theo học các trường khối Công an Nhân dân. Trong số các thí sinh bị trả về, có 7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ông Đỗ Cao Sang nhận định các quan chức ở khu vực này được ví như những ông vua.
Việc mà người ta chạy điểm, chạy điểm cao thì phần đa là vào trường quân an quân đội. Bởi vì là vào những trường khác thì rất là hiếm, bởi vì là đều phải học, đều phải ra xin việc. Mà những người đã chạy điểm thì học kém thì ra trường làm sao mà có thể là công việc làm tốt được. Cho nên là người ta chủ yếu là bên công an quân đội thôi. Cái điều tôi nghĩ là đến 99% là các cháu chạy điểm sẽ vào công an quân đội. Là nguyên nhân là do nó xa trung tâm. Nó xa trung tâm cho nên là đi lên trên đó kiểm tra thì nó rất là khó, cho nên là những cái người lãnh đạo cho nên nó giống như vua của một xứ ấy.
Báo Tiền Phong cho biết một thí sinh có bố là phó chủ tịch huyện Quỳnh Nhai, mẹ là cán bộ công an tỉnh Sơn La, có điểm thi môn ngoại ngữ từ 2,8 điểm được nâng lên thành 9,8 điểm để lọt vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Sơn La không phải là tỉnh duy nhất có gian lận trong kỳ tuyển sinh vào ngành công an. Trước đó, hôm 17 tháng 4, truyền thông trong nước cho biết trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi vừa bị trả về tỉnh Hòa Bình, có 17 thí sinh trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2018, trong đó có một thí sinh được nâng điểm khống 26,45 điểm để lọt vào trường Sĩ quan Lục quân 1. Hầu hết đây là con em có bố mẹ là lãnh đạo từ phó phòng, trưởng phòng, cục trưởng, giám đốc. Dư luận quan tâm rằng những trường hợp là cán bộ, đảng viên thì sẽ bị xử lý như thế nào? Báo Một Thế Giới đặt nghi vấn. Blogger Trần Gia Tiến viết trên Facebook, trò ăn gian điểm ở Sơn La có đủ mặt hết dàn cán bộ từ ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố, công an, cục thuế, thanh tra, các sở này sở kia cho đến cục trồng trọt. Blogger Nguyễn Việt nhận định trên Facebook như sau. Vụ nâng điểm cho học sinh ở các tỉnh vùng cao phía Bắc, về bản chất, không khác gì các bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại chức của các quan được cấp ngày nay. Nhà giáo Đỗ Cao Sang chia sẻ dưới VOA.
Thực tế cái chuyện gian lận thi cử ấy là nó có từ lâu lắm ấy, rồi là nó kín hơn, bởi vì mạng xã hội nó không có mà. Đặc biệt là những cái ngành gian lận trong cái ngành của bên công an và quân đội ấy, thì nó có từ cái đời những cái năm nào rồi, chứ không phải là giờ mới có. Có nghĩa là ở Việt Nam sẽ còn rất nhiều tỉnh khác nữa cũng trong tình trạng như thế, chẳng qua là người ta chưa làm đến nơi thôi, hoặc là chưa có đầu mối manh mối, chưa có khởi kiện gì đó thì người ta chưa có mò đến. Bởi vì là các tỉnh khác rồi thì các thành phố khác thì sao đó. Rồi thì làm như thế này rồi chúng ta có thiết chế gì để mà ngăn chặn hay không, bởi vì giống như thế là cái vòi nước mà nó bục, người ta cứ bịt cái này thì nó lại phịt ra cái chỗ khác ấy, thì cũng chẳng để làm gì cả. Nó chỉ là để dùng cái chiêu bài để hạ bệ nhau, để người này thay người kia để lên thôi, thì cũng không phải là có lợi quốc an dân gì hết, lại không lợi nước an dân gì hết cái việc đó.
Trang Việt Nam Net trích lời ông Đinh Công Sĩ, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, nói hôm 18 tháng 4, đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung, và ông đề nghị đình chỉ chức vụ bố mẹ có con được nâng điểm. Ông Sĩ cho rằng sự việc này không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử, mà còn làm mất niềm tin của người dân với nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động to lớn đối với xã hội như giáo dục, y tế, công an, an ninh quốc phòng. Nhà giáo Phạm Toàn, một người tích cực hoạt động và lên tiếng về sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét dưới VOA sau sự cố gian lận điểm thi ở Hà Giang vào năm ngoái rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy sự suy đồi về đạo lý và văn hóa. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam vừa gửi đơn lên tòa án Hoa Kỳ kêu gọi hành động đúng nghĩa vì sự sống của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Báo Việt Nam Net hôm 18 tháng 4 cho biết Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thư tới một tòa án Hoa Kỳ yêu cầu các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Vào năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã kiện công ty Monsanto, công ty Dow Chemical và hơn 30 công ty đã sản xuất chất da cam lên tòa án tại New York. Tuy nhiên, thẩm phán Jack Weinstein đã ra phán quyết cho rằng việc cung cấp chất độc không cấu thành tội ác chiến tranh. Truyền thông Việt Nam cho biết Hội Java đã 3 lần bị tòa án Mỹ bác đơn. Việt Nam Net hôm 18 tháng 4 trích thư gửi tòa án Mỹ của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhắc lại kết luận của bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang San Francisco, Mỹ hôm 19 tháng 3 năm 2019 nói thuốc diệt cỏ Roundup của công ty Monsanto có tác hại trực tiếp lên cơ thể con người, là yếu tố quan trọng gây ra bệnh ung thư của cư dân California Edwin Hardeman, 70 tuổi, và yêu cầu công ty Monsanto bồi thường cho ông Hardeman gần 81 triệu đô la. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Thổ đặt nghi vấn, trong khi các nạn nhân chất độc da cam dioxin của Mỹ được bồi thường, thì công lý nào cho nạn nhân chất độc dioxin da cam Việt Nam khi đang từng ngày bị chất độc hóa học hủy diệt đến tận cùng? Nạn nhân chất độc da cam dioxin đau xót khi phía Mỹ bác đơn kiện vì cho là thiếu chứng cứ. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nói thêm, xin quý vị hãy lật lại hồ sơ từ năm 2004 đến nay của nguyên đơn là nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đối với bị đơn là Monsanto Dow Chemical. Hy vọng cán cân công lý luôn công minh. Thống kê của Việt Nam cho biết, hiện có hơn 4,8 triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin đang bị hủy diệt từ từ do ung thư và các loại bệnh hiểm nghèo.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công kích chính quyền Trump về việc họ tăng cường bóp nghẹt Cuba, Nicaragua và Venezuela. Phát biểu trên truyền hình nhà nước từ một trung tâm phân phối lương thực của chính quyền, ông Maduro đã cáo buộc ông Trump là làm hại nhân dân Venezuela với các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp.
Hôm nay, một lần nữa họ quyết định một loạt các biện pháp trừng phạt hoàn toàn phi pháp và phi đạo đức nhắm vào một định chế được toàn thể thế giới xem là thiêng liêng, Ngân hàng Trung ương Venezuela. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đều thiêng liêng, các nước đều phải tôn trọng. Không ai kiếm chuyện với ngân hàng trung ương của bất kỳ nước nào.
Chính quyền Trump cho rằng Ngân hàng Trung ương Venezuela có vai trò trọng yếu trong việc chống đỡ cho chính phủ Maduro, vốn đang gặp khó khăn tứ bề. Chính quyền Trump cũng áp đặt các hạn chế mới lên Cuba nhằm trừng phạt nước này về sự ủng hộ đối với ông Maduro. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 17 tháng 4 công bố các hạn chế mới về số tiền người Mỹ gốc Cuba có thể gửi về cho người thân ở quê nhà là tối đa $1,000 một người. Dưới chính quyền Obama, Washington đã có bước đi nhằm ổn định vùng biển đầy sóng gió, ngăn cách giữa Florida và Cuba, nhưng chính quyền Trump đã quay lại với cách tiếp cận thời chiến tranh lạnh với Cuba.
Triều Tiên hôm 18 tháng 4 nói rằng họ đã thử một loại vũ khí chiến thuật có liều hướng mới trong cuộc thử nghiệm đầu tiên sau gần nửa năm qua, và họ cũng yêu cầu Washington loại bỏ Ngoại trưởng Mike Pompeo khỏi các cuộc thương lượng về hạt nhân. Vụ thử hôm 18 tháng 4 dường như không phải loại tên lửa tầm trung và tầm xa bị cấm, mà có thể phá hỏng các cuộc thương lượng, cho phép Triều Tiên phô diễn với người dân của họ rằng nước này đang đẩy mạnh phát triển vũ khí, đồng thời trấn an các quan chức quân sự trong nước, những người lo ngại rằng ngoại giao với Washington báo hiệu sự yếu kém. Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc ông Pompeo đã hạ thấp tầm quan trọng của các phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuần trước, người đứng đầu Triều Tiên nói rằng từ giờ đến cuối năm nay, Washington cần đưa ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với cả hai phía về một thỏa thuận nhằm cứu vớt các hoạt động ngoại giao về vấn đề hạt nhân, cả yêu cầu loại bỏ ông Pompeo khỏi các cuộc đàm phán lẫn vụ thử vũ khí đều cho thấy sự bất mãn của Triều Tiên đối với các cuộc đàm phán đang bế tắc. Trong một tuyên bố được đưa ra trên danh nghĩa là của ông Won Jong-gun, vụ trưởng vụ Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Triều Tiên đã cáo buộc ông Pompeo nói vớ vẩn và làm mọi người hiểu sai về những lời phát biểu của ông Kim. Trong một bài phát biểu tại trường đại học Texas A&M hôm 15 tháng 4, ông Pompeo nói ông Kim hứa sẽ phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Donald Trump và rằng các quan chức Hoa Kỳ đang làm việc với Triều Tiên để vạch ra một lộ trình để chúng ta có thể đạt đến đích. Ông Kim cho biết ông muốn điều đó được thực hiện vào cuối năm nay, theo ông Pompeo. Tôi muốn thấy điều đó được thực hiện sớm hơn, ông nói thêm. Tuyên bố của Triều Tiên nói rằng ông Pompeo đã diễn giải sai ý nghĩa của yêu cầu từ phía chúng tôi về việc cần hoàn thành các cuộc đàm phán vào cuối năm và đề cập đến tài năng nhào nặn câu chuyện của ông Pompeo. Tuyên bố cho biết việc ông Pompeo tiếp tục tham gia đàm phán sẽ làm công việc trở nên khó khăn và Triều Tiên kêu gọi cần có một đối tác khác, một người cẩn thận hơn và chín chắn hơn trong việc giao tiếp với chúng tôi. Trong một bài phát biểu tại Quốc hội nghị gật của Triều Tiên vào tuần trước, ông Kim nói rằng ông sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với ông Trump, nhưng chỉ khi nào Hoa Kỳ thay đổi lập trường về việc thực thi lệnh trừng phạt và việc gây áp lực tối cuối năm nay. Vào tháng trước, ông Trump nói rằng ông sẽ thất vọng nếu thấy Triều Tiên thử nghiệm vũ khí. Các báo cáo gần đây cho thấy có các hoạt động mới tại Trung tâm Nghiên cứu Tên lửa Triều Tiên và khu bắn tên lửa tầm xa, nơi được cho là Triều Tiên đã phát triển tên lửa có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Một cựu nhân viên của một hãng hàng không Trung Quốc tại hai sân bay lớn phục vụ cho New York đã nhận tội trước các cáo buộc trọng tội bắt nguồn từ việc vận chuyển các gói hàng bất hợp pháp thay mặt cho quân đội Trung Quốc. CNN trích nguồn tin của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 17 tháng 4, Ying Lin là một công dân Mỹ nhập tịch từ Trung Quốc. Theo cáo buộc của các công tố viên, người phụ nữ này đã nhận các gói hàng từ các sĩ quan quân đội Trung Quốc làm việc tại Liên Hợp Quốc ở New York và đưa chúng lên các máy bay tới Trung Quốc mà không có mặt các sĩ quan này trên máy bay, một sự vi phạm các quy tắc an toàn hàng không của Hoa Kỳ. Đổi lại, bà Lin được miễn thuế khi mua rượu, thuốc lá và các thiết bị điện tử, các đặc quyền mà giới chức Mỹ cho là có giá trị hàng chục ngàn đô la, theo CNN. Các công nhân xây dựng Trung Quốc, những người chỉ được phép hoạt động tại các cơ sở của chính phủ Trung Quốc theo các điều khoản về thị thực của họ, cũng đã làm việc miễn phí tại hai căn nhà của Lin tại khu Queen ở New York, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Các công tố viên không nêu tên hãng hàng không nơi bà Lin làm việc, nhưng cho biết đây là một hãng vận chuyển quốc tế có trụ sở tại Trung Quốc. Ban đầu, bà Lin làm việc cho hãng vận tải này với tư cách là một nhân viên tại sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York, rồi sau đó chuyển đến làm giám đốc nhà ga ở sân bay quốc tế Newark Liberty. Air China, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc, có nhiều chuyến bay quốc tế nhất, cũng là hãng hàng không Trung Quốc duy nhất có đường bay tới cả hai sân bay trên, theo trang web của sân bay John F. Kennedy và Newark. Bà Lin phải đối mặt với án tù 10 năm khi bị kết án, theo CNN. Hôm 18 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khản cho biết ông không biết về trường hợp này, nhưng nói thêm rằng khi chính quyền Mỹ đưa ra các cáo buộc như vậy, họ phải có bằng chứng cụ thể thay vì chỉ cố gắng đuổi hình bắt bóng, vì điều này sẽ mang lại những tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.
Một người đàn ông 37 tuổi bị bắt giữ tối ngày 17 tháng 4 cùng hai căn xăng khi tìm cách vào bên trong nhà thờ Thánh Patrick ở New York, cảnh sát cho biết. Người đàn ông này bước vào nhà thờ lúc 8 giờ tối nhưng bị một nhân viên an ninh của nhà thờ đuổi ra. Phó ủy viên phụ trách tình báo và chống tội phạm của Sở Cảnh sát New York, John Miller cho biết, khi người đàn ông này đi ra ngoài, một ít xăng đã chảy xuống sàn nhà. Người bảo vệ nhà thờ sau đó báo cho hai nhân viên cảnh sát đứng bên ngoài và họ đã bắt giữ người đàn ông cũng như tra hỏi ông ta. Mặc dù người đàn ông này hợp tác với cảnh sát nhưng các câu trả lời của ông ta không nhất quán và cố tình né tránh. Ông Miller nói tại một cuộc họp báo. Người đàn ông này cũng mang theo hai bình ga cho bật lửa và hai chiếc bật lửa, ông Miller nói, ông ta không bị thương và nhà thờ không bị hư hại. Người đàn ông này chưa bị buộc tội ngay và cảnh sát không cho biết tên của ông ta. Cảnh sát biết người đàn ông này, ông Miller nói, mà không đưa ra thêm chi tiết nào. Vụ việc này đã làm cảnh sát tăng cường sự hiện diện của họ tại khu Midtown, trung tâm thành phố. Sự việc xảy ra hai ngày sau khi một đám cháy bùng phát ở nhà thờ Đức Bà ở Paris, một trong những di tích nổi tiếng nhất của thủ đô Pháp. Các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân cụ thể của vụ cháy đó, mặc dù nó được cho là tình cờ. Nhà thờ Thánh Patrick có sức chứa khoảng 2.200 người và bắt đầu mở cửa vào tháng 5 năm 1879.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.